Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Hun Manet hôm 11 tháng 12 đã đến Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Campuchia để tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam và khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước láng giềng. Việt Nam là nước đầu tiên trong khối ASEAN mà ông Manet chọn đến thăm, và chuyến thăm của ông chỉ diễn ra một ngày trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến công du của ông Manet diễn ra ít ngày sau khi Reuters đưa tin rằng Hoa Kỳ đang theo dõi thông tin về việc tàu chiến Trung Quốc cập bến căn cứ hải quân Dream của Campuchia. Theo hãng tin Anh, việc Phnom Penh cho phép Bắc Kinh phát triển căn cứ này đã khiến Washington khó chịu, và các nước láng giềng lo ngại rằng quyết định đó sẽ mang lại cho Bắc Kinh một tiền đồn mới gần Biển Đông. Trong buổi tiếp xúc và hội đàm với người tiên nhiệm Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 11 tháng 12, ông Hun Manet được thông tấn xã Việt Nam dẫn lời phát biểu rằng ông đến Việt Nam là để thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới. Về phần mình, ông Chính khẳng định Hà Nội luôn coi trọng mối quan hệ với Phnom Penh theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, cũng theo hãng thông tấn nhà nước. Giữa Việt Nam và Campuchia lâu nay vẫn tồn tại những bất đồng về phân định đường biên giới trên bộ, và phía Campuchia có những cáo buộc rằng Việt Nam lấn đất của Campuchia. Hai ông Chính và Manet cũng bàn các vấn đề về trao đổi thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, ASEAN và Biển Đông. Theo đó, hai nước một lần nữa nhắc lại là không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia và tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn ngừa các loại tội phạm xuyên biên giới, trong đó có buôn người. Hai bên cam kết tiếp tục duy trì, củng cố đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, và thúc đẩy hoàn thành phân giới cấm mốc 16% đường biên giới còn lại, cũng theo thông tấn xã Việt Nam. Hai thủ tướng cũng hứa sẽ kết nối hai nền kinh tế, bao gồm kết nối về cơ sở hạ tầng và kết nối về thể chế chính sách và đẩy mạnh hợp tác kinh tế giao thương ở các tỉnh biên giới. Giao thương hai nước trong năm 2022 đã đạt gần 10,6 tỷ đô la, theo số liệu của cơ quan chức năng Việt Nam, tăng gấp đôi từ mức 5 tỷ trước đó 2 năm. Hai thủ tướng đặt mục tiêu tăng con số này lên gấp đôi trong thời gian tới. Việt Nam hiện đứng đầu các nước ASEAN trong giao thương với Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 nước đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Campuchia, dẫn đầu khối ASEAN với tổng số vốn đăng ký là 2,95 tỷ đô la Mỹ. Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có duy trì đoàn kết, lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN trên vấn đề Biển Đông. Trước giờ, Phnom Penh thường đi ngược lại lập trường chung của khối trên các vấn đề liên quan đến Biển Đông để chiều lòng Bắc Kinh, nước đầu tư lớn nhất, viện trợ lớn nhất và là giao thương lớn nhất với Campuchia. Nhân kỷ niệm tròn 45 năm ngày Campuchia chấm dứt chế độ Khmer Đỏ với sự hỗ trợ của quân đội Việt Nam, ngày 7 tháng 1 năm 2024, hai ông Chính và Manet cũng bàn về cách phối hợp giữa hai nước để tổ chức các sự kiện kỷ niệm theo tường thuật của thông tấn xã Việt Nam. Dự kiến ông Hun Manet cũng sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Hun Manet từng dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao Campuchia đến thăm Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái để làm quen với giới lãnh đạo nước này. Ông trở thành thủ tướng Campuchia sau chiến thắng áp đảo của Đảng Nhân dân Campuchia của thân phụ ông Hun Sen, vào tháng 8 năm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam để bàn về việc nâng tầm quan hệ, trong đó có việc kết nối đường sắt giữa hai nước, và dự kiến sẽ được các lãnh đạo Việt Nam đón tiếp trọng thị, các quan chức hai nước được dẫn lời cho biết. Ông Tập sẽ đến Việt Nam vào ngày 12 tháng 12 trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày để đáp lễ chuyến thăm Bắc Kinh cách nay hơn một năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần thứ ba ông Tập đến Việt Nam kể từ khi ông lên nắm quyền hồi năm 2012 sau các chuyến thăm vào các năm 2015 và 2017. Chuyến thăm của ông Tập diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ và Nhật Bản lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm của ông Tập và sẽ dành cho ông Tập sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em, ông Phạm Sao Mai, đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, phát biểu với báo chí trong nước trước thềm chuyến thăm của ông Tập. Dự kiến ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì tiếp đón và hội đàm với ông Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm của ông Trọng đến Bắc Kinh hồi cuối tháng 10 năm 2022, phía Trung Quốc đã bắn 21 phát đại bác chào mừng. Hiện chưa rõ Việt Nam có đáp lễ lại cử chỉ này của phía Trung Quốc hay không. Tiếp nối thông lệ trong các cuộc gặp Trọng Tập, ông Trọng sẽ mời ông Tập dự tiệc trà. Tuổi Trẻ dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao cho biết, đây sẽ là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo này cùng uống trà đàm đạo. Ngoài ra, hai vị tổng bí thư hai đảng cũng sẽ gặp nhân sĩ thế hệ trẻ Việt Nam, cũng theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong khi đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi ông Tập Cận Bình và Phu Nhân. Sau cuộc hội đàm với ông Trọng, ông Tập cũng sẽ hội kiến nhóm lãnh đạo tứ trụ của Việt Nam, bao gồm Chủ tịch Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng trước đó cho biết chuyến thăm Việt Nam của ông Tập là để nhằm định vị mới và xác định tầm mức mới cho quan hệ giữa hai nước. Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Trung Quốc là một trong những nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sớm nhất với Việt Nam, đến nay đã được 15 năm. Hiện chưa rõ định vị mới và tầm mức mới trong quan hệ Việt-Trung có ý nghĩa thế nào, nhưng phía Trung Quốc được cho là đang muốn lôi kéo Việt Nam vào cộng đồng có chung vận mệnh. Nhân chuyến thăm của ông Tập, hai nước dự kiến sẽ ký hàng chục văn kiện hợp tác từ an ninh, quốc phòng cho đến kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh tế số, phát triển xanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thủy lợi, hợp tác trên biển, hợp tác giữa các ban đảng, các bộ ngành và các địa phương, trang mạng VN Express cho biết. Hợp tác kết nối đường sắt là một điểm nhấn mà ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đề cập khi trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam trước thềm chuyến thăm của ông Tập. Việt Nam là cầu nối quan trọng kết nối Trung Quốc với các nước ASEAN, là quốc gia quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, đại sứ Hùng Ba được VN Express dẫn lời nói. Hai nước đang muốn kết nối đường sắt qua tuyến Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, qua Lào Cai đi thẳng đến Hà Nội và hướng ra biển ở cảng Hải Phòng, đường ray đôi với khổ ray 1.435mm và được điện khí hóa. Hiện dự án này đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và dự kiến sẽ khởi công trước năm 2030. Ngoài ra, ông Hùng Ba còn nói Bắc Kinh sẵn sàng viện trợ không hoàn lại, giúp Việt Nam nâng cấp và cải tạo tuyến đường sắt từ Quảng Tây qua Đồng Đăng đến Hà Nội. Đại sứ Hùng cho biết Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hơn nữa cho các mặt hàng trái cây của Việt Nam. Trung Quốc là thị trường chủ chốt của trái cây Việt Nam và những lần nước này đóng cửa biên giới hay ngưng nhập hàng đều khiến nông dân Việt Nam khốn đốn. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc đã tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái. VN Express cho biết, trong đó giá trị xuất khẩu sầu riêng 10 tháng đầu năm đã tăng vọt, đạt gần 2 tỷ đô la. Chỉ mới sau hơn một năm, Trung Quốc cho phép nhập khẩu chính ngạch sầu riêng Việt Nam.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội mới đây ra thông báo cho hay là nước này quyết định giảm 25% lệ phí xin thị thực Trung Quốc cho công dân Việt Nam từ ngày 11 tháng 12 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách và thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia, các báo Việt Nam đưa tin. Việc giảm lệ phí visa cho người Việt Nam nằm trong khuôn khổ một chương trình rộng lớn hơn được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm 8 tháng 12. Theo đó, cường quốc hàng đầu châu Á giảm 25% phí visa cho công dân của một loạt quốc gia bao gồm cả Thái Lan, Nhật Bản, Mexico và Philippines. Các cơ quan đại diện ngoại giao chính thức của Trung Quốc trên khắp thế giới sẽ thực hiện chính sách tạm thời này từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2024. Lệ phí visa Trung Quốc đối với đơn đơn người Việt sẽ là 45 đô la cho loại nhập cảnh một lần, giảm từ mức cũ là 60 đô la và cao nhất là 135 đô la cho loại visa có hạn một năm, thấp hơn 45 đô la so với trước đây. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ phía Trung Quốc nói rằng việc giảm phí visa là biện pháp mới nhất trong hàng loạt các động thái được chính phủ Trung Quốc thực thi gần đây nhằm thúc đẩy du lịch trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang phục hồi chậm. Mặc dù Việt Nam cũng có chính quyền cộng sản như Trung Quốc và hai nước là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của nhau từ năm 2008, song Trung Quốc chưa miễn thị thực cho công dân Việt Nam và ngược lại. Ở khu vực Đông Nam Á, ba nước Brunei, Singapore và Malaysia có công dân được Trung Quốc miễn thị thực. Trong đó, Malaysia hiện thuộc diện được miễn thí điểm cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Về phía Việt Nam, chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nới lỏng chính sách thị thực đối với công dân Trung Quốc kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 với việc cấp visa điện tử 3 tháng và dự kiến sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc trong tương lai nhiều báo Việt Nam, trong đó có Tiền Phong, Tuổi Trẻ, VN Express cho hay. Việt Nam hiện miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 nước, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với 11 nước châu Âu, và miễn song phương cho người của 12 nước, chủ yếu ở Đông Nam Á. Hồi giữa tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì một hội nghị về phát triển du lịch. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề xuất miễn thị thực ngắn hạn cho khách du lịch từ một số nước đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. nhằm kích cầu du lịch, đặc biệt là vào mùa thấp điểm. Ông Hùng cũng đề nghị mở rộng miễn thị thực đơn phương cho công dân của các nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam, chi tiêu nhiều cho du lịch như Úc, Canada, Mỹ hay các nước còn lại trong Liên minh châu Âu, bên cạnh một số nước khác. Kênh News 7 của đài Chosun TV ở Hàn Quốc đưa tin tối hôm 9 tháng 12 về vụ các học sinh bao vây và xô xát với cô giáo ở tỉnh Tuyên Quang mới xảy ra cách đây chưa lâu và gây rúng động dư luận ở Việt Nam. Tin này mở đầu với một nữ người dẫn bản tin đứng trước hình nền gồm quốc kỳ Việt Nam nổi bật bên cạnh ảnh chụp của học sinh đang đối đầu với cô giáo. Và người dẫn nói rằng đã xảy ra sự việc hàng chục học sinh bắt nạt giáo viên trong một lớp học cấp 2 ở Việt Nam được ghi lại bằng video và gây sốc. Đoạn tin dài khoảng 1 phút 30 giây mô tả rằng giáo viên đã ngất xỉu sau khi bị học sinh ném các đồ vật và giày dép vào người. Trước đó, học sinh đã dồn cô giáo vào một góc tường và sau vụ việc xảy ra hôm 29 tháng 11, hai bên đưa ra những lời kể trái ngược nhau khi trình bày về vụ việc, theo tin của kênh News 7 ở Hàn Quốc. Đài truyền hình ở Hàn Quốc nói rằng sau khi Việt Nam đã chấn động về đoạn video được tung lên mạng xã hội ghi lại sự việc ở một trường cấp 2 ở miền Bắc. Trích lại đoạn video, News 7 tường thuật rằng khi cô giáo giơ điện thoại lên quay video các học sinh, một trong số họ đã nằm xuống sàn và hét lên rằng bị giáo viên đánh. Tiếp theo, kênh này nói rằng các học sinh đã đóng các cửa lớp học lại và cùng nhau lên tiếng đe dọa vì giáo viên đã không cho nghỉ học giữa chừng. Họ đã xỉa sói chế nhạo giáo viên và thậm chí còn ném đồ vật và giày dép vào người cô giáo. Cuối cùng, cô giáo đã ngã xuống sàn. Trong phần cuối bản tin, Đài Hàn Quốc nói rằng các phụ huynh học sinh đưa ra lập luận rằng bọn trẻ hành động như vậy cốt chỉ để trả đũa cho việc giáo viên đã bạo hành chúng. Vẫn theo News 7, đã xuất hiện một video khác cho thấy là giáo viên vung giày với các học sinh. Tuy nhiên, giáo viên nói rằng các học sinh có nhiều vấn đề và cho hay là đã báo cáo tình hình với hiệu trưởng nhưng sự việc không được giải quyết. Các cơ quan có thẩm quyền trong ngành giáo dục Việt Nam đã mở một cuộc điều tra, Đài truyền hình Hàn Quốc cho biết và không đưa ra bình luận riêng của đài. Đoạn tin kể trên nằm trong phần gần cuối của chương trình thời sự dài gần 45 phút trên kênh News 7 phát hồi 19 giờ ngày 9 tháng 12, thu hút gần 123.000 lượt người xem theo quan sát của VOA. Theo tìm hiểu của VOA, các đoạn video về bạo lực học đường ở Tuyên Quang được tung lên mạng xã hội hôm 4 tháng 12 cho công chúng biết về những diễn biến gây sốc đã xảy ra hôm 29 tháng 11 tại trường trung học cơ sở Văn Phú ở huyện Sơn Dương. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng vào ngày hôm đó, cô giáo có tên viết tắt là PTH, 38 tuổi, dạy môn âm nhạc tại một lớp bay ở trong trường và đã nhắc nhở một số học sinh không vào lớp nhưng họ không nghe lời mà thay vào đó đã phản ứng lại. Tiếp đến trong giờ học, một vài học sinh xin ra ngoài nhưng cô hát không cho phép. Sau đó giữa cô và học sinh đã nảy sinh mâu thuẫn. Hết giờ dạy tại lớp 7, cô hát sang dạy trong một lớp 6. Một số học sinh lớp 7 đã sang lớp 6 và có những hành xử gây chấn động như đã thấy trong các video truyền thông Việt Nam tường thuật. Từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12, chính quyền huyện Sơn Dương và một loạt cơ quan có thẩm quyền của ngành giáo dục và công an đã yêu cầu kiểm tra xác minh làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh và đề xuất biện pháp xử lý theo các bản tin trong nước. Hôm 7 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Văn Phú để phục vụ công tác kiểm tra xác minh làm rõ công tác điều hành quản lý giáo viên, học sinh trong nhà trường. Theo quan sát của VOA, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ vô cùng thất vọng, buồn bã và cả phẫn nộ về vụ việc tiếp sau nhiều vụ khác đã xảy ra ở các trường học. Những vụ này kết hợp lại với nhau cho thấy là nền giáo dục và đạo đức Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng, họ nhận xét. Nhiều lời bình luận trên mạng xã hội quy trách nhiệm trước hết là cho ngành giáo dục và sau đó là các bậc cha mẹ. Họ cảnh báo rằng một khi học sinh dám đánh thầy cô thì các em sẽ chẳng chừa ai ra nữa và đó là một mối nguy lớn. Họ kêu gọi phải có một cuộc kiểm điểm và cải tổ sâu sắc ngành giáo dục. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không có hồi đáp. This program has come to you from the Voice of America, Washington.